Kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích rõ cho con về luật nhân quả và sự dạy dỗ của bề trên như thế nào về định luật này.
Nhân quả là trược và thanh. Nếu chúng ta hướng trược là ngôn ngữ không đàng hoàng, nặng nề đối với người khác thì chúng ta lãnh phần trược. Và tâm dục nhiều cũng lãnh phần trược, cơ thể không yên. Cho nên không nên suy nghĩ không nghĩ ác cho ai và không có đổ thừa cho ai. Phải biết chính mình sửa tiến là không tránh được cái luật nhân quả. Nếu không biết chính mình sửa tiến và đổ lỗi cho người khác, thì tự nhiên mình bị luật nhân quả nó ràng buộc khối thần kinh và không phát triển được.
Thưa Thầy, Thầy giảng cho tại sao nhân quả là cánh cửa của vô vi?
Nhân quả là cánh cửa của vô vi. Khi mà các bạn tu nó cho tiếng, nhưng mà các bạn làm bậy, thì tự nhiên nó bị hạ tầng công tác luồng điển nó giáng lâm xuống trong tình dục, rồi sanh ra bệnh hoạn, chết một cách tức tử, không biết trước được.
Thưa ông Tám dạy cho con biết làm sao mình biết được là mình vay hay là mình trả.
Muốn biết vay á, thì bây giờ cái xác này chết nó sẽ rã đi đâu? Con đã đưa đám ma chưa? Đưa đám ma thì cái xác nó sẽ đi đâu? Trả lại đất. Vay của tình trời ban chiếu hoàn thành. Rồi chết rồi cũng phải trả lại mặt đất, là trả lại của thiên trả địa. Rõ ràng, chúng ta đang nói chuyện đây là của thiên, một ngày nào chúng ta chết trả địa. Rồi các bạn sống ở thế gian này, kiếm được tiền cũng của ông trời chứ không phải của các bạn, của thiên trả địa. Kiếm được đồng tiền mua căn nhà, phải mua đất không? Mua chiếc xe hơi phải mua đất không? Rồi chết rốt cuộc là đất hết, chết đâu còn gì đó. Của thiên trả địa. Chúng ta hiểu cái nguyên lý này thì chúng ta không có lo. Của thiên trả địa, chúng ta có tâm thì trời sẽ cho, sẽ đặt đâu đó đầy đủ. Một lời cầu nguyện thấu đáo thiên đình là do tâm. Mà con người tâm không thành, có nhảy nhảy suốt ngày, ma quỷ nghe thôi, trời không biết, thành là việc không thật. Còn tâm định tướng là việc thật. Tướng một cái là thiên đình người ta biết, trung tâm sinh lực càng không chứng nhận ghi chép hết. Ngày nay, những người học computer đã thấy rồi, bấm cái nó xẹt ra kết quả. Quăng quăng quyết quyết mà nó sẽ kết quả. Thử tim là biết nó chạy đâu rồi. Thì luồng điển của chúng ta cũng vậy. Luồng điển của chúng ta thanh sạch thành tâm, tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới Trời Phật. Nhất tưởng là sự thật, không có gì khó khăn.
Chúng con thầy, chúng con thường được thầy dạy về luật nhân quả, ai làm thì nhận quả đó, ông làm ông chịu, mà làm bà chịu. Nhưng thế này, hiện tại chúng con thấy trong nhiều gia đình, cha làm mẹ mà con nhận quả xấu. Như nhiều người đời thường nói cha thân mà con khóc nước, chúng xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Cái đó là nhân quả liên hệ với nhau, cha là ta, con hưởng cái của đó. Và hữu cái giáo điều đó cũng tiếp tục phát triển cho cha, cha là con này. Nhưng ở sinh lý, cha là mã tự kiểm của cha, và trường học không bao giờ vậy ạ. Xin, cha nó là trường học, cho nên người Việt Nam đem con qua Mỹ, đi học ở nước Mỹ phải tự do, từ nhỏ là nó đã được học làm tổng thống là về Việt Nam rồi. Về mà cha mẹ chửi với đạo nó, tự nhiên là nó có luật lệ trong này để không trả. Cho nên nhiều người ta nói, chắc có con đưa quan điểm bây giờ nó bắt thêm. Không phải, chúng ta đã học môn trường tự do phát triển. Mà mình không kiếm bắt buộc nó, mình thấy sâu những kỳ thật nó là gì. Mình môi trường học hành của nó là như vậy. Tại mình gửi nó môi đó, nó phải học trường tự phát triển. Nghĩ về tự do, cạnh tranh với phát triển. Tự do, cạnh tranh với phát triển. Chứ không phải ông đi giàu quá rồi tôi sợ không đồng ý. Nó giàu, nó giỏi, nó chết, nó cũng chết này hay không, cạnh tranh. Cho nên suy nghĩ phồn thịnh hơn. Các bạn ba mỹ thấy sẽ như thế này. Các bạn có đồng tiền cũng sẽ đi khắp suy nghĩ. Không ai cản ngăn, không ai. Chỗ nào cũng có phục vụ, trật tự, an bình, không có gì được. Mà mình không quen, mình chê bị. Nên tụi này nó khó khăn mà. Không phải trật tự của ta phải làm trật tự của xã hội của ta. Không phải khó khăn. Mình khó khăn thì có, ta có khó khăn. Ta lập lại trật tự cho mọi người được. Con đường ở vẽ giữa trách nhiệm lớn để mọi người thấy. Mà không thấy thì làm cái đường lắm lớn quá chạy khó khăn quá mới nghĩ đi luôn. Không phải vậy. Mình luôn mình tự tâm. Cho nên nó xét lại mình. Cho nên quý vị đã qua Mỹ ở trước khi tập rộng của Việt Nam trong tâm. Phạm vi tập đại chút xíu. Bây giờ qua đây lớn rộng, ai sẽ đi chạy cả. Mấy bà nó chạy à bà. Nằm qua mặt chỗ đó, ngưng xe dắn về lộn đi nằm. Sư đã có vụ đó. Mình thấy tâm linh và tiến bộ. Do nền tảng tự do. Người nghĩ là từ trong khổ tiêu ra công nghiệp cho mọi người cảm ơn chúng ta phải hiểu hay quá từ trong khổ mà ra vì chúng ta mới tới xã hội đó thì chúng ta phải chịu khổ khổ là tập quán chúng ta chưa học khổ chưa tiếp thu được chưa nhận được chưa hiểu được cái khổ của đối phương và rồi chúng ta thấy được thì chỉ tập muốn có cái bản tốt phải làm học thơ mộc, làm thơ mộc phải bảo phải giữa phải đóng lưng này kia thì làm nó thật cái bài. Ngày nay người Mỹ học cái gì cũng phải kỹ thuật phải trong trường phải tốt nghiệp phải học trật tự mới làm được xã hội đâu. Tất cả mọi người làm việc của Mỹ bây giờ phải học để có bằng cấp. Đó là học cái trật tự mới phục vụ cho chúng được. Và chúng ta không học mà muốn làm chuyện này chuyện nọ rồi chữ tùm lum đó là sai. Cho nên cái chỗ chậm tiến và cái chỗ văn minh của đạo là văn minh của đạo là khác. Văn minh của chậm hết sự thành điểm và ánh sáng phát quang thành điểm mà chúng ta tu hoài thấy sáng chắc chắn trời lên. Bây giờ ở thế gian các người Mỹ bây giờ lên trời các chúng ông trời dễ từ sau này chết thì đi đâu. Chắc chắn không chịu được. Đặt tự làm cho mình ở không được. Các người ta sai. Thì cái óc mình không phải. Cho nên tôi vô viên khuyên những người an thở. Nguyên nhận được chính tôi sai. Có ai sai chết được. Học ngôn để tin. Tôi ngôn tôi không hiểu tôi học. Tôi mới tin.
Kính thưa Thầy, con cũng hiểu được nguyên nhân của luật nhân quả. Do đó, con cảm giác rằng làm sao để con tạo được nhân quả. Con biết rằng những cái gì đến với con là cái quả nhân mà con đã tạo đến. Bây giờ làm sao mà không gieo được cái nhân nữa để có cái quả vì sao? Như Thầy.
Nhân quả là hai loại. Cái nhân xấu thì quả hư, mà nhân tốt thì quả lành. Thì chúng ta chuyển hướng thượng, làm cái nhân theo gương đạo đức của Đức Phật Thầy. Để nào? Ta hướng về cái nhân thiện, thay vì hướng về cái nhân trượt. Hướng về cái thanh, thay vì cái trượt. Thì cái quả nó phải tốt. Bởi vì ta biết xoay chiều là giải tội. Mà chúng ta cứ giữ một chiều đó là tự ép mình vào trong thế kẹt mà thôi. Như bài giảng ở bên trên cũng đã nói ác nhân mà bỏ dao thành Phật.
Kính thưa Thầy, lúc gần đây, thấy thú rừng bị chết thì con nghe xông lên mùi hôi thối, và nếu thấy chiếu trên tay thì con cảm thấy có như cát đá tạt vào mặt con. Xin Thầy cắt nghĩa hiện tượng đó cho con. Xin cảm ơn Thầy và xin Thầy chỉ cho con.
Chưa quán thông thì thấy nó tạt trên mặt ta. Quán thông rồi, thấy luật nhân quả mới kêu bằng thiên cơ. Luật nhân quả nó của mặt đất, lấy của mặt đất làm giàu có, phá hoại mặt đất thì cái hậu quả phải gánh, cũng như xứ Mỹ này rất nhiều. Thiên cơ bảo luật là do thử nguyên tử chế khí giới nhiều, làm cái luật nhân quả nó trở lại mặt đất, trên mặt đất phải chịu thiệt thòi. Những người ở đó cũng bị nạn, cũng tùy theo nhân quả của chúng họ. Bên trên có chư tiên giúp hết, tình Chúa Chúa giúp, tình Phật Phật giúp. Những cái biến cố bất ngờ là bên trên giúp hết. Cho nên tôi khuyên người vô vi tu và có một đường đi rõ rệt. Bởi vì mặt đất là chuyện không ngờ được, thiên cơ không ai biết trước, nó xảy ra mình đi tới cái chỗ tốt hơn. Không sao, sẵn sàng có người giúp đỡ mình. Cái cuộc chiến tranh gì mình khối địa tiền người ta cũng có người sắp sẵn hết đó. Chết là người ta cứu đi. Cho nên mỗi kỳ chiến tranh, sau chiến tranh phát mình nhiều cái hay. Thì những phần hồn nó trở lại mặt đất. Trong 20 năm, 30 năm sau là những tuổi trẻ thông minh ta làm việc, giúp cho xã hội càng ngày càng tiến. Cho nên người đời họ nhìn trước mắt, họ không hiểu cái chuyện thiên liên phần hồn. Cho nên họ cứ làm tới, đào núi, phá rừng, đủ chuyện hết, hậu quả phải tự gánh. Hồi xưa đâu có động đất thiên tai gì dữ như bây giờ. Tại sao bây giờ động đất nhiều, thiên tai nhiều? Là do lòng tham của con người. Phát triển lòng tham, mà sau cái tham mà thức tâm hiểu tu được, tiến nhanh lắm. Tâm làm thân chịu là vậy.
Đối tượng của lời nhân quả là tâm hay là hành động? Ví dụ, ông bác sĩ giải phẫu cứ bình nhân làm chết người, và tinh trùng mỗi vùng chết người để cấp của. Hành động của bác sĩ và tinh trùng giống nhau nhưng chủ ý là tâm thì trái ngược. Như vậy quả của hai người này khác nhau như thế nào thầy?
Cái tâm mình xây dựng cho chung là một vị bác sĩ biết bệnh nhân đau nhưng mà không phải bỏ dao vào mổ để cứu, là cái tâm được chính. Chứ không phải cái tâm ác ngu si giết người vô trách nhiệm. Cái tâm này có trách nhiệm muốn cứu người thì nó có tránh khí rõ ràng.
Cho nên không phải là nói tu vô vi đừng có lo chuyện đó. Vì vậy biết của luật nhân quả không có lo chuyện đó. Tâm làm thân chuyện, ai làm vậy người khác có lo chuyện người khác và làm giấy tâm thần tin của mình. Chỉ trẻ tiến hóa của tâm lực, không lực. Ai làm để chịu, con mình cũng vậy. Học. Tâm là tâm chịu. Thế là những chuyện gì rắc rối, tôi chỉ để lại một cái tám. Mọi người có chuyện rắc rối, nên tôi bỏ rồi vô đặt một cái tám chân cả. Giải hả? Bất lâu.
Bình luật vay trả rất rõ ràng. Các bạn ý thức một giọt nước các bạn đang uống đây, chút nữa các bạn có thể trả lại. Không thể giữ trong sáng này được. Bình luật vay trả rất rõ ràng. Chỉ chúng ta thấy có nhiệm vụ, mọi người chúng ta nhiệm vụ ở đây. Bất cứ một góc nào cũng phải làm gì vụ đó. Qua qua xanh xanh không ngừng của cả cả không vũ trụ. chúng ta hiểu được định luật hoa hoa xanh xanh của cả không vũ trụ, chúng ta lại vui vẻ chấp nhận được chưa nhận kiến quả.
Phật đã dạy rằng người thì nên ăn hiền ở lành thì sẽ gặp lành, thế mà những người ăn ở lành thì thường thường họ là những người nghèo khó và thường gặp những tai nạn. Còn những kẻ ác ôn ác đức thì cứ giàu sang hoài và từ đời này sang qua đời kia và tiếp tục mãi mãi để đè đầu thiên hạ. Xin tám giải thích.
Đó, cho nên ông Phật ông tu là ông thấy cái chuyện ở bên trong cái luật nhân quả. Còn người phàm chỉ thấy chuyện ở bề ngoài. Tại sao ông Phật không sáng suốt? Hay là ông trời đuôi đổ thằng ác cướp có tiền, mà tôi ăn hiền ở lành và tôi niệm Phật, tôi lại bị khổ? Tại sao? Sau cái khổ mới đạt được hạnh phúc. Cho nên Đức Phật đã ân độ cho những người tu học. Hỏi chức Quan Âm thì kính đi tu, Ngài có lỗi gì mà bị đổ thừa nhiều lỗi như Ngài phải. Anh thấy không? Sau cái cơn khổ Ngài mới được trở về Phật giới. Còn những người tranh chấp và giàu có đây không đạt được, nhưng mà cửa địa ngục sẵn sàng đón rước. Cho nên giờ phút lâm chung của những người giàu có đó, anh mới thấy rằng họ đang bị cái bệnh. Tại sao anh có bạc tỷ mà bệnh căn xe không trị được? Tại sao anh có tiền có thể phá trinh con gái người ta mà anh mang bệnh cùi? Thấy không? Có quy luật, có luật trời, nhưng mà mình thấy một mặt và không thấy hai mặt. Cho nên nó có hết, đâu có phải mấy người giàu có mà được Phật độ đâu. Phật phạt mà họ đâu có hay. Thấy không? Người giàu có biết cứu độ chúng sanh, biết hy sinh, biết hành khổ, có tiền không xài tiền và chia sớt cho mọi người và không hưởng thụ, người đó được tu. Anh thấy không? Còn người khổ bị vất vả, nó mới thấy có trời Phật. Chỉ biết cầu trời khẩn Phật độ cho con, chứ chẳng ai biết con ngoài trời Phật. Đó, những người đau khổ được thường độ hơn. Anh mới thấy rõ là Đức Phật đã thấy hai mặt, mà chúng ta mới thấy một mặt, mà chúng ta lại phê phán chân lý là chúng ta sai.
Đức Phật phải để cho những người ác nhìn thấy cái tội ác của họ. Đức Phật cũng phải để cho những người lành để nhìn thấy cái thiện của họ để được ban bố lại. Thế mà những người ác đức, họ tiếp tục sống và qua tới đời con họ. Tức con họ, vì họ có tiền, con họ ăn học và tiếp tục để đè đầu lại những người đó, những hạng người hiền lành. Và tiếp tục nữa, như vậy có phải là Đức Phật bất công không?
Không. Đức Phật là bỏ sự nghiệp thành Phật. Vì sao Đức Phật có cái sáng suốt và thấy rằng sự nghiệp của cải và đề đầu người ta là sẽ đi xuống địa ngục và đau khổ. Cho nên Đức Phật đã từ bỏ hành động đó và để hướng thiện cho mọi người thấy rõ. Mà mọi người không chịu học mà thôi. Rồi những người giàu có đó, người phàm nói rằng nó có tiền rồi con nó ăn học giỏi rồi về đề đầu người ta. Cái đó là chuyện đời, không phải chuyện đạo. Không phải trong tầm tay của Đức Phật. Đức Phật đã làm từ giàu sang và Ngài đi tìm sự bằng cùng quá và để đi tới sự đời đời bất diệt. Cho nên người này là chỉ tạm bợ thôi. Nếu họ không hiểu và họ làm giàu trên xương máu của nhân dân thì họ bị nghiệp nhiều hơn và khổ nhiều hơn. Cho nên cái ngày phán xét sẽ có. Nếu chúng ta tu, chúng ta giữ, chúng ta mới minh chân lý. Còn chúng ta chỉ thấy một mặt và nói một mặt. Cho nên ở thế gian Thượng Đế lại ở xuống để làm cách mạng. Những người cách mạng, những người cộng sản ở đâu? Ở trong nhà giàu mà ra. Thấy rõ không? Ở vì tức tốc. Cho nên lật đổ. Mà trong cái lật đổ đó cũng khác gì cái máy. Cái cối xây xây gạo của trong nhà máy. Và để xây cho nó thành một tốc ở tương lai. Thì hai người cũng đồng học có thể và học khổ để thăng qua tùy theo trình độ khả năng của chính mình. Anh thấy rõ chưa? Khi mà anh thấy cái thiên cơ thì anh không còn thắc mắc. Mà chưa thấy thiên cơ thì anh thắc mắc. Rồi bây giờ anh tức
anh chống chọi những người đó, anh chống được không? Thì anh chống anh và anh khổ tâm, anh bận tâm và anh không tiến hóa, phần hồn anh càng ngày bận rộn và càng ngày càng suy sụp hơn. Đó là tạo nạn cho anh mà thôi. Còn chúng ta biết rằng đây là định luật có sổ, nó không chạy đi đâu. Cho nên ngày hôm nay những người giàu thiệt giàu ở Việt Nam đi 20 lần không lọt khỏi Việt Nam, mà phải đi xin ăn, chờ ta ăn hủ tiếu rồi hút nước. Tôi thấy trước mặt đó, luật trời có hiện trước mặt cho mọi người thấy, kẻ hiền người hút có ngày phán xét. Cho nên hội Lăng Vân đang thực hiện ở Việt Nam, hội Lăng Vân đang thực hiện trong tâm thức của người Việt Nam. Lăng Vân là gì? Bay đi khắp thế giới và người Việt Nam được đi khắp thế giới. Đây là hội Lăng Vân. Chúng ta đang giữ hội Lăng Vân đây và để thức tâm trở về sửa chữa tu học để giữ cái chư Phật chư tiên trong hội Lăng Hoa gì đó. Đây mới cái giai đoạn Lăng Vân mà thôi. Thấy chúng ta đi, chúng ta đổ bộ trên xứ người ta hoàn toàn bất hợp pháp, nhưng mà tình thương và đạo đức thực tế vẫn chuyển cho chúng ta có cơ hội học hành và tu tiên. Đây là hội Lăng Vân, rồi tới hội Lăng Hoa sắp đến. Cho nên chân lý là phải thấy hai mặt, trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong tối có sáng, trong sáng có tối. Thấy rõ điều đó, mới thấy rõ Đức Phật là thành đạo ở trên. Còn thấy một mặt không bao giờ thấy rõ Đức Phật, và trách sai Đức Phật thì tạo tội cho chính mình vì tâm tối và ràng buộc trong sự tâm tối, và cố chấp trong sự tâm tối, thì chúng ta bệnh do đâu? Do tâm sanh. Tạo tâm khùng. Mục đích là thần kinh suy thoái, và tâm ta không bao giờ mở được lượng hải hạ để đón nhận thanh quan sáng suốt của mình để chuyển hóa cho chúng ta.
Những người giàu có là những người được sung sướng, được chạy ra hải ngoại để sống cuộc đời ung dung. Họ đã sống cuộc đời ung dung, chưa chắc chắn họ đã nghĩ tới quê hương nhiều. Tôi nói như thế cũng hơi quá đáng, vì tôi cũng đã nhìn thấy những bài diễn văn của một đại tôn nói rằng chúng ta qua đây chúng ta không phải là những chó nhặt chê để chạy theo miếng bít tất. Và thế hệ đã nói như thế, những người đó Đức Phật phải cho rằng nghèo thì phải chịu nạn, giàu thì được sung sướng. Trong chế độ trước họ đã nghèo, họ đã chịu khổ đập than, qua chế độ sau họ còn lầm than hơn nữa. Bởi vì trong chế độ trước họ không có gì, qua chế độ sau họ lại càng không có gì để ăn, họ đã chết. Thì như vậy Đức Phật cũng không có một sự công bằng hay không?
Cho nên tôi đã vừa cắt nghĩa cho anh thấy rõ rằng Đức Phật đã đạt tới sự công bằng và tự thức, tự giác, tự thành đạt. Không phải Đức Phật an bài cái chuyện này, mà chính là Thượng Đế an bài. Trách Đức Phật là sai, Ngọc Hoàng Thượng Đế an bài. Anh phải hiểu cái cơ tiến hóa của thiên cơ. Cho nên không có trách sai, đó là lỗi của Đức Phật. Đức Phật không giữ chánh trị, không thẩm chánh trị. Đó, rồi còn những người mà ra đây, những người mà ra đây và giàu có và quên quê hương, hỏi họ sẽ đi đến đâu? Thì sẽ có cuộc phán xét. Tôi đã nói anh, cuối cùng họ đến đâu, rốt cuộc họ sẽ thành đạt những gì, chúng ta còn lo tu học, sống mà xem. Và nếu chúng ta cứ vẫn quất mãi và không xây dựng sự sáng suốt giàu mạnh trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta sẽ tiếp tục bị lừa gạt bởi ma vương, quỷ sư. Cho nên chúng ta phải sáng suốt hơn, cởi mở hơn, khai triển hơn, để cho họ thấy. Và chúng ta tu học để ảnh hưởng cho họ, để họ thấy rằng đây là một cái nghiệp chứ không phải phước. Đừng tưởng là phước. Sự giàu có tại thế gian không phải là phước, đó là nghiệp. Khi mà ta thức đó là nghiệp thì họ mới ăn năn tu học. Cho nên cần nhiều người tu học để ảnh hưởng họ. Cho nhiều người giàu có họ dám công hiến tất cả tài sản của họ để xây chùa chiền, để giúp đỡ chúng sanh có cơ hội tu học và học hỏi chân lý tùy theo trình độ. Chúng ta không nên trách hết, nhưng mà rốt cuộc cũng có người ăn năn và hy sinh tất cả. Và chính họ đã bỏ vào trường tu.
Đó.
Cho nên không nên nói rằng chúng ta ra đây là con chó để chờ ăn những miếng tết. Không phải như vậy. Chúng ta ra đây để học hỏi và sẽ thực hiện tình thương và đạo. Cho nên những người có trách nhiệm của trước kia không phải ngu muội, nhưng mà tại sao họ bỏ? Cái chuyện không nói được. Chúng ta đã bị cải tạo. Tôi ở trong trại cải tạo 450 người mà có 5 thằng lính mà không ai dám chạy. Cái chuyện đó ông trời làm. Chứ một người đại quý của chúng ta đánh mười mấy người như không mà đánh không được. Đành chịu vậy. Tại sao? Hỏi chúng ta người tu chúng ta mới hiểu. Nếu chúng ta biết nhất Đức Phật thì chúng ta thấy cái cuộc sắp đặt siêu diệu của bề trên đã có và đang hành chứ không phải không. Cùng chúng ta lý luận về tình đời rồi chúng ta tự tạo sự khổ tâm cho chính mình. Rồi khi đã bị tù rồi trong cái thể xác này rồi giam thêm trong một khám tù nữa rồi khổ thêm. Chúng ta phải giải thoát để cứu độ. Cho nên phải thực hành mới có đạo. Cho nên mọi người chúng ta là người Việt Nam đi trước trong khổ và chúng ta sẽ đạt tới hạnh phúc với ý chí thức tâm tự giác mới là xây dựng trở lại quê hương. Vì chỗ Việt Nam không phải dễ ở. Biết bao nhiêu siêu cường quốc đến đó và chưa lấy được gì. Những mỏ của chúng ta vẫn còn nguyên. Những tài sản vẫn còn nguyên. Chính ông trời điều luyện và đến lúc cho được lấy mới lấy. Còn không cho là vẫn không lấy được. Anh tìm gì tìm cũng tìm không ra. Phải tới thời kỳ. Đúng lúc. Nhưng mà chúng ta vì nôn nóng muốn hoàn tất để cho nó đã trong tâm của chúng ta nôn nóng nhưng mà dục tốc bất đạt. Một khối tiến hóa chứ không phải một người tiến hóa. Nó phải đi tới cái khoa học đồng điều thăng hoa cảm tác khai triển theo cái cơ tiến hóa quy định của thiên cơ không phải của nhân gian. Nếu nhân gian chúng ta thấy rằng lực lượng của các không có thua. Chính anh ở lại anh đâu có thấy thua. Mà tôi cũng cảm thấy không thấy thua. Tại sao phải thua? Nhiều người tức mà tự tử chết. Vì tức mà tự tử chết. Vì không thấy thiên. Mà nếu chúng ta thấy rằng chúng ta bình tâm tu học. Thì một ngày nào chúng ta sẽ sung sướng trên mảnh đất nghìn năm thái bình đó. Cho nên đòi hỏi sự điêu luyện tâm thức vô cùng sống động. Cho nên mọi người phải tỉnh thức nơi lạc thành đạt. Cho nên cái cơ duyên đến chúng ta bất khả bất tín và bất khả tận thức. Phải học cái xưa mình mới thấy rõ kinh nghiệm của chúng ta là món quà quý cho nhân dân của chúng ta. Qua hai trạng thái, qua hai chế độ, anh và tôi học hỏi và chúng ta vẫn giữ bình an. Rồi ngày sau chúng ta sẽ giúp những tuổi trẻ tiến tới đâu. Nếu chúng ta thanh tịnh và sáng suốt, chúng ta học nhẫn học hòa để truyền cảm để cho mọi hậu đại thấy rõ con đường phải đi phải tiến, hỏi cho cái xã hội chúng ta có văn minh hơn. Chúng ta ra đây học trật tự và chúng ta sẽ trở lại lập trật tự, trong đó cầm cái trật tự của thiên nhiên. Thì hỏi chúng ta có đền được cái món, trả được món nợ mà chúng ta phải mang ơn của tất cả thế giới không? Nếu nhân loại như chúng ta được siêu thoát, thì chúng ta sẽ độ nhân loại được siêu thoát. Họ cứu chúng ta lên bờ ở mặt đất, và chúng ta sẽ cứu họ lên thiên đàng như chúng ta tự tin. Thành ra Đức Phật không có làm sai, nhưng mà người thế gian sai, chấp mê mà thôi, cho Ngài đã thoát ly ra. Không mê không chấp kia mà làm sao chúng ta đẩy Ngài vô trong sự mê chấp và trách nhiệm đó.
Chúng ta đã và đang học hỏi vay trả, định luật vay trả của trời đất, của càn khôn vũ trụ. duyên nghiệp vợ chồng cũng là vay trả, cha con cũng là vay trả, tất cả nằm trong định luật vay trả để tiến hóa, không ai hơn ai hết. Thọ nghiệp phải giải nghiệp, chứ không ai chung vô giúp giải cái nghiệp tâm chúng ta. Mỗi người ngồi đây đều có cái nghiệp tâm, cái nghiệp phản trắc của chính mình. Bất chấp tưởng ta là hay, đó là phản trắc. Phản trắc thì bây giờ mình che lấp cái sự sáng suốt, thì bị ai là người tháo gỡ, chính mình phải tháo gỡ. Cho nên ngộ pháp tu phải hướng thượng để tháo gỡ, còn không tháo gỡ là bị kẹt. Cho nên khổ là gì? Khổ là nghiệp. Các bạn tuổi trẻ thường gặp cái khổ ghê lắm, cái khổ của trường đời. Khi mà các gặp cái khổ, các bạn nhớ đây là nghiệp. Bây giờ tôi phải làm sao truy tầm cái khổ này do đâu đến? Chính do bạn đã tạo cho bạn mà thôi, nhưng mà không thấy. Sự xiềng xích này là chính mình đã xiềng mình mà mình không hay. Nhưng tôi nói các người ở thế gian có duyên nghiệp đến, rồi có vợ có chồng, rồi để con ra, rồi nó xiềng xích một bước không ly, khổ vô cùng mà không ai. Cho nên càng tu càng thấy trọng trách của chính mình. Mình là học viên cái càng không vũ trụ, tới đây phải ngoan ngoãn học bài và trả bài mới tiến hóa được.